Paris ngày 7 tháng 10 năm 1984. Thưa các bạn, hôm nay là ngày Chủ nhật chung thiền của chúng ta. Mọi người đồng hướng về thanh tịnh, tập trung ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngay trung tâm bộ đầu trong giờ phút tham thiền, để tưởng nhớ về trên và ước mong sớm giải thoát về phần tâm linh sẵn có. Sau những ngày động loạn vật lộn với xã hội để tìm sự sống hiện tại, hôm nay cũng là ngày tôi và các bạn phải tạm xa trong một thời gian. Vì chiều nay tôi sẽ lên đường đi Thái Lan thăm viếng các bạn đạo nơi đó. Nhân hậu sẽ tiếp tục trên đường đi Úc Châu. Trong thời gian mấy tháng lưu lại tại Pháp, các bạn đạo tại Pháp đã thông cảm cho tôi và cho tôi được an dưỡng. Lần lần sức khỏe được khôi phục. Đến ngày hôm nay là ngày tôi phải lên đường ra đi. Đáng lẽ phải có sự hiện diện của tôi hôm nay tại thiền đường để chào các bạn trước khi tôi ra đi. Nhưng vì thời gian eo hẹp, giới hạn, không thể diễn kiến các bạn buổi sáng này, bắt buộc tôi phải gửi đến các bạn âm thanh của chính tôi với những lời cảm ơn thật sự đối với các bạn, và ôm lấy các bạn trong giờ tôi sẽ ra khỏi sư phạm. Trên đường đi, tôi sẽ ôm lấy tất cả những tình thương của các bạn đạo tại Pháp để thăm hỏi các nơi mà các bạn không tiện đi với chúng tôi. Chúng ta luôn luôn ôm lấy một tình thương và đạo đức để thăm huynh đệ tỷ muội của chúng ta khắp các nơi. Sự nhớ nhung trong chuỗi ngày tôi được gặp các bạn không sao tránh khỏi, nhưng mà bị nhiễm vô phải xa đi, tôi cũng xin cầu chúc ơn trên hộ độ cho các bạn ở lại mạnh giỏi, bình an, lo tu hành tinh tấn để sớm gặt hái và thực hiện đại nguyện của chính mình. Mỗi người chúng ta đều chung một ý chí, một đường hướng, hướng về trung tâm sinh lực cả không vũ trụ để tìm con đường tự giải thoát. Càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng nhận định sự sai lầm của chính ta, nhân hậu mới tự sửa tự tiến. Sự cố gắng không ngừng nghỉ của các bạn trong thời gian tôi lưu lại tại Pháp, về Phật siêu nhiên đêm đêm tôi cũng chuyển đến các bạn, và ước mong các bạn phải tiếp tục giữ niềm tin đó để càng ngày thanh tịnh, và chúng ta sẽ được cơ hội đóng góp nhiều hơn, sâu rộng hơn, và sẽ đưa đến sự thực chất mà trong thời gian chúng ta đã thực hành để cống hiến cho mọi người sắp đến với chúng ta ở tương lai. Càng ngày các bạn sẽ đem lại sự thật cho mọi người sau khi các bạn bằng lòng thực hành tu luyện. Nó sẽ mở từ nhịp một để các bạn chứng minh rõ giá trị của cái phương pháp mà các bạn đã và đang thực hành ngày đêm nung nấu tâm hồn để tìm một lối thoát cho chính mình. Sự quan trọng nhất là sức khỏe tại thế. Mọi người chịu tu thì chịu hòa ái tương thân với cả cả không vũ trụ, gắn liền với tình thương của chúng sanh tại thế. Sự lành mạnh hóa tâm thức của chúng ta sẽ được phát triển trong nội tâm. Hồn vía sẽ có dịp tương ngộ để học hỏi trong sự thanh tịnh và sáng suốt. Các bạn đã và đang đi cùng tôi qua những lời nhắc nhở chính tôi đã thực hành. Những gì mà tôi đã nói ra đây đều là ở trong thực hành mà có. Trước tiên dùng thần khí để khai hóa ngũ tạng và quy về chân tâm sẵn có của chính mình là cái pháp luân thường chuyển. Cho nên hàng ngày các bạn cứ làm pháp luân thường chuyển rồi các bạn mới thấy rõ những gì các bạn đã và đang làm đều hữu ích cho tâm linh của chính bạn. Lúc sơ khởi thì các bạn làm không được thanh nhẹ và thông suốt. Càng ngày càng làm pháp luân thường chuyển thì cái hơi nó càng thanh nhẹ, càng dài, càng mạnh và càng sẽ được thanh tịnh hơn. Nhắm mắt và thấy ta lần lần đi lên, cảm thấy ta được tập trung một phần và từ đó điều luyện nữa, chúng ta thấy càng ngày càng đi xa hơn. Đi đâu? Đi vào sự thinh không của cả cả không vũ trụ. Để tìm gì? Để tìm sự quân bình và an lạc. Cho nên một thời thiền của các bạn hàng tuần là giải tỏa được phần trước trong nội tâm và đem lại sự lợi ích và an lạc sau giờ thiền chung. Cho nên khắp năm châu huynh đệ tỷ muội chúng ta đã lập hội ai hữu vô di và tìm cách chung thiền trao đổi phần thanh điển sẵn có của chính mọi cá nhân. Mọi hành giả biết quý trọng cơ cấu siêu nhiên của trời Phật đã ân ban là thể xác này, và biết lo lập lại trật tự cho thể xác được càng ngày càng ổn định hơn. Những tần số trong nội tâm đều được khai triển lần lượt mới thấy rõ ta chưa đi đến đâu, vẫn còn trì trệ, chưa phát triển. Càng ngày càng biết ta chậm trễ thì càng vun bồi ý chí để khai đạt. Vì sao? Vì những người đi trước đã đạt, họ lấy lý do gì đã đạt, mà những gì chúng ta đã chứng minh họ đã đạt. Những kinh kệ lưu lại, những lời nói của những người đi trước, chúng ta cảm nhận thấy nhẹ nhàng và siêu thoát khi chúng ta ngộ người. không cần phải dùng mắt thịt để xác định hào quang, nhưng mà nghe qua âm thanh thấy tâm chúng ta có phần biến đổi và chúng ta hướng về sự thanh nhẹ. Quên đi những sự tranh chấp của nội tâm và trở về với sự thanh thản trong nội tâm khi chúng ta thiền chụp. Nó có một điều gì hữu ích cho nên các bạn hàng tuần nó có sự tề tụ nơi đây để nghe băng, tham thiền và học hỏi ngay trong tâm thức, bàn bạc ngay trong tâm thức những điều thắc mắc và những lý do đã được giải tỏa ngay sau khi chúng ta đang nghe qua những lời giảng trong lúc tham thiền. Ở thế gian, cư trần nhiễm trần luôn luôn có sự trần trược trói buộc tâm hồn, mà chúng ta được sự thanh cao cởi mở để xây dựng dũng chí trong thanh tịnh thì những sự thắc mắc tự động phải tan biến mất. Nhiều bạn từ phương xa đến đây muốn gặp tôi, muốn cùng tôi đàm đạo rất nhiều, nhưng rồi không còn câu nào đáng hỏi. Nhìn qua tôi và nghe tôi nói chuyện, hình như quên đi những câu hỏi đã sắp đặt trước khi bước vào. Tại sao? Để chứng minh cho các bạn thấy rằng khi các bạn ôm ấp một sự thắc mắc, là sự thắc mắc là gì? Là sự tâm tối. Mà khi gặp tôi rồi thì không còn bao nhiêu sự thắc mắc. Là bóng tối gặp ánh sáng thì hòa tan với ánh sáng và bóng tối phải đi mất, đâu còn sự thắc mắc. Chỉ nhìn nhau trong một sự ước mong được trao đổi thanh thoát trong con đường tình thương và đạo đức. Cho nên mới gặp một vài giây thấy khác, nhưng ngồi lại rồi không có gì khác hết. Chúng ta phải trở về và thực hành để đi đến sự thanh nhẹ của người đối diện của chúng ta. Tôi mang thân xác như các bạn, nhưng mà nhờ công phu tu học tôi mới được thanh nhẹ và giải tỏa được sự sầu muộn trong chân tâm của chính tôi. Và tôi đem lại sự thanh thản trình diện các bạn, sự nhàn hạ trước mắt các bạn, không có sự lao buộc tuổi, nhưng mà vui hòa trong tâm thức để ảnh hưởng các bạn. Cho nên các bạn gặp tôi không có gì thắc mắc. Lâm lục muốn gặp, muốn đàm đạo rất nhiều, muốn nói chuyện gia can, nhưng mà rốt cuộc những cái chuyện gia can không phải được ta tìm nữa. Nhưng mà được giải thoát, được chính ta thì giải thoát ở đâu? Giải thoát ở trong thanh tịnh. Vậy sự bàn bạc đó cần nói ra không? Chắc chắn là không. Càng thanh tịnh, càng không nói, và chúng ta lại càng được bàn bạc trong sự thanh tịnh. Khổ hạnh thăng hoa tâm thức cởi mở, thương yêu thanh thoát, giải tỏa tất cả những sự buồn phiền trong nội tâm. Một giờ thiền của chúng ta nhắm mắt tập trung đưa hồn chúng ta về quê, về nơi đời đời bất diệt, không muốn bị một ai khống chế tâm hồn của chúng ta. Chúng ta chỉ biết đi, 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 cũng như bao nhiêu kiếp chúng ta đã và đang đi. Chúng ta mới thấy rằng vô cùng tận phần hồn chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ, càng được đi xa hơn, càng được thanh tịnh hơn, càng được xây dựng hơn, càng được cởi mở hơn. Cho nên càng ngày các bạn lại càng quý yêu bạn đạo, các bạn lại thấy rõ sự ô trực của những người ở một bên, các bạn tìm cách để khu độ họ qua lời nói, qua hành động, qua sự thức tâm của các bạn. Cho nên hàng tuần chúng ta có các nơi thiền đường khắp thế giới. Thậm chí các nơi hẻo lánh, một người tu tới mỗi chủ nhật cũng ngồi tự thiền và cũng ước mong đây sẽ trở nên một thiền đường hay là một tịnh xá để hòa hợp với mọi người ở tương lai. Muốn đem cơ hội này cống hiến cho tất cả mọi người trong thực hành. Cho nên nhiều huynh đệ tỷ muội của chúng ta ở các xứ chỉ tu có một mình và ước mong được liên hệ và dẫn dắt được nhiều người tu. Cho nên những hành động cao quý đó nó bộc khởi từ chân tâm của hành giả. Tại sao mà hành giả muốn như vậy? Vì hành giả đã hành và đã thấy, đã tự chứng nghiệm bản thân, càng ngày càng thấy đời rõ, càng thấy đạo, càng thấy con đường trở về với nguồn cội là cần thiết. Quyết tâm mãi mãi ra đi, đi mãi, đi trong thanh tịnh. Dù nắng mưa sương gió, dù bất cứ thử thách gì trong sự tôi tâm, cho tiến tới sự sáng suốt trong nội tâm, cũng một lòng đi, chứ không phải tan tưởng sự sáng suốt và quên sự tâm tối. Tâm tối hay là sáng suốt cũng do trời Phật an ban để cho chúng ta tự thức và tự tiến. Các bạn đi ở thế gian này muốn vượt xuyên một hòn núi thì các bạn phải qua một con đường hầm. Từ cảnh sáng phải đi tới cảnh tối, và từ cảnh tối nếu chúng ta có niềm tin vượt qua khỏi đường hầm này, tôi sẽ tới cảnh sáng. Đó là phải xây dựng những đức tin sẵn có của chính các bạn. Chúng ta tin nơi khả năng của chúng ta có thể đi tới vô cùng, thì tối sáng cũng như nhau. Và sự quan trọng là thanh tịnh ở bất cứ nơi nào. Thì các bạn thấy dung điểm thanh tịnh là quan trọng và sẽ ứng hiện khắp nơi nơi các càn khôn vũ trụ này. Nếu các bạn xây dựng được sự thanh tịnh là sự đóng góp thật sự đối với Thượng Đế. Trong giờ thiền các bạn đang làm việc với Thượng Đế. Trong giờ thiền các bạn đang ôm ấp tình yêu của Thượng Đế. Trong giờ thiền của các bạn đang tự giải nghiệp chương trong nội tâm. Được một giây hay một giây, được một phút hay một phút, để thực hiện tình thương và đạo đức, tha thứ và thương yêu, để chúng ta trở về với chân tâm thanh thoát. Mặc cho tình đời phê phán, nhưng mà chân tâm chúng ta thực hiện, chúng ta mới ảnh hưởng được chúng sanh. Mỗi người đã nhờ chúng sanh, nhờ nhân loại, nhờ quần chúng mà được ấm no, thì mọi người muốn tìm được một phần sản xuất để công hiến, để biểu lộ sự cảm tạ mang ơn của tất cả. Từ khi chúng ta gian lâm xuống thế gian đến nay, chịu ơn biết là bao nhiêu của chúng sanh, của tình thương thanh quang điển lành của đấng cha lục về trên để chiêu diệu cho tâm hồn của mỗi cá nhân có hơi thở để sống, có phương tiện để đi, đầy đủ không thiếu sót bất cứ một chuyện gì. Các bạn đã và đang đi trên đường tìm sự giải thoát, rời thể xác để tiến đạt tới sự thanh nhẹ và chấp nhận bất cứ sự thử thách nào xảy đến. Cho đến các nơi các bạn đã vì hoàn cảnh và lơ tu thổn thức trong tâm hồn, ngày hôm nay được lành mạnh qua một phần, thấy rõ ta phải học nhận học hòa, chẳng còn điều gì hơn được. Mới ngoảnh xem chúng sanh tại thế gian lâm xuống thế gian đây để làm gì? Thì thật xuống đây học bài và đã bài. Học bài gì? Học có chữ nhẫn thôi. Tới ngày hôm nay chưa xong. Chút này cũng thắc mắc, việc nọ cũng thắc mắc, việc kia cũng thắc mắc. Luôn luôn thắc mắc vì chúng ta yêu hẹn, muốn nương tựa và không được. Cho nên chúng ta mới là thắc mắc. Còn tự tu, tự tiến thì đâu có còn sự thắc mắc. Chỉ chờ sự công khai trình bày khả năng của chính chúng ta mà thôi. Tự kiểm điểm có hành hay không, có tiến hay không. Qua những sự ảnh hưởng, qua những lời phân giải thanh hoắc, các bạn không nhiều thì ít cũng nhận được. Chúng ta có khả năng để xây dựng cho chúng ta. Ta có khả năng lui về những điểm thanh tịnh đã sẵn có của chính ta. Cho nên mọi người chúng ta sau chuỗi ngày làm việc tìm được một cái pháp để trở về với sự thanh tịnh. Bất cứ giờ nào bên ngoài họ xem ta là khùng, ta là điên, nhưng mà không phải khùng điên. Chính ta là người đi trước vì đã nhận thấy sự động loạn xua đuổi chúng ta không có chỗ đứng tại thế, chúng ta mới lui trở về điểm thanh tịnh sẵn có, tìm lại cái vốn đã mất mát từ xa xưa. Nguyên lai bổn tâm của chúng ta là không trong lành, ngày hôm nay bị ô nhiễm, cho nên chỉ phải dùng pháp khư trực lưu thanh mới thanh lập được, mới đưa hồn chúng ta tiên hóa. Hồn là gì? Hồn là dung điểm sáng suốt. Và dung điểm sáng suốt đó tại sao lại bị trừ ô? Vì nó là căn bản của từ bi, cho nên nó phải phục vụ. Khi nó gian lâm phục vụ và phục vụ thế gian có những gì? Toàn là động loạn. Sau cơn động loạn tạo cho nó cơ hội si mê, cho nên nó không có thể thoát được. Không khác gì bàn tay nhung keo, dính keo, dính tùm lum, giải tỏa không được. Ngày hôm nay chúng ta có phương pháp biết được cái cách giải tỏa. Nửa đêm chúng ta dậy công phu để giải cái trầm trượt trong tâm thức của chúng ta. Sự ham muốn bất chánh của loài người luôn luôn thể hiện trong tâm hồn, làm sao giải tỏa nó? Muốn điều này, muốn điều nào, muốn điều kia, lâu ngày tạo thành sự phức tạp, động loạn mà không hay. Đòi hỏi trong sự đòi hỏi, ước vọng trong sự ước vọng, quên đi khả năng thanh tịnh của chính mình. Trong một cuộc đời mấy chục năm, nhiều chúng sanh tại thế đã đâm chìm trong sự tranh chấp vô lý. Rồi sau sự tranh chấp vô lý đó, muốn có được một phần mãn nguyện trong nội tâm, nhưng mà làm sao có mãn nguyện được nếu chúng ta cứ giữ cái lề lối tranh chấp. Chúng ta phải trở về với quân bình sẵn có của chính chúng ta, nhiên hậu mới mãn. Khi các bạn quân bình thì các bạn đâu còn sự thắc mắc nữa. Đó là mãn nguyện. Đó là thực chất căn bản của phần hồn. Cho nên ngày đêm các bạn lo tu, rồi tháng qua tháng, ngày qua ngày, các bạn dòm lại từ khi chưa tu và đã và đang tu nó thế nào. Nó khác hơn. Trước kia kêu các bạn chấp nhận ngồi một chỗ không ngồi được, ngày nay không nhiều thì vài chục phút, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng ngồi được, 3 tiếng, 4 tiếng ngồi được, ngồi thâu đêm để tìm sự thanh tịnh và vung bồi cái tâm thức sẵn có của chính mọi hành giả. Lúc đó chúng ta mới biết giá trị của tiên Phật là gì, những người đạo tại thế đi trước hữu ích ở chỗ nào. Chúng ta thấy rõ hơn. Càng thấy rõ thì càng thấy chúng ta không đóng góp được bao nhiêu cho chính ta. Cho nên càng cố gắng trì niệm danh Phật để có cơ hội tập trung và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Như ngày hôm nay các bạn đến thiền đường đấy cũng thực hiện có ba pháp vọn vẹn sơ hậu pháp luân thiền định, để các bạn tìm ra sự thanh nhẹ trong nội thức của các bạn, trở về với gia đình. Các bạn lại muốn mọi người tu như các bạn, nhưng mà không sao được. Kẻ đi trước người đi sau, thế nào cũng có sự kích động và phản động của gia can. Vì người chưa tu không bao giờ thích người đã tu, vì họ dồn người đã tu tự nó dẹp bỏ tất cả những tình cảm và lui về dung điểm thanh tịnh, thì thế gian cho là khổng điên. Cho kỳ thật, cuộc sống của chúng ta giáng sanh xuống thế gian rất đơn giản thanh nhẹ, nhưng ngày hôm nay tự tạo sự phức tạp trong nội tâm và thực hành pháp môn mới thấy được càng đơn giản càng sâu thức tâm. Cho nên sự công phu liên tục của các bạn không nhiều thì ít cũng gặt hái được sự thanh nhẹ rồi, mới bằng lòng có những vị ngủ ngộ thấu đêm và sáng lại mặt mày và tươi trẻ, mới thấy rõ cái giá trị hướng thượng và hướng hạ. Hướng thượng thì được giải tỏa cởi mở, cho nên mặt mày tươi tắn. Còn hướng hạ nung nấu trong tình dục si mê so đó, sẽ sáng dậy mặt mày không tươi tắn được, u sầu và lo âu một cách vô lý không cởi mở. Nhưng nhiều bạn đã ý thức được điều này và tự khép mình trong dung điểm thanh tịnh, tu thiền thấu đêm, lại thấy sự may mắn về với chính họ và thấy tình đời là giả tạo. Rồi thấy tất cả những lý thuyết ở xung quanh cũng là hỗ trợ một phần mà thôi, mà chính ta là người khai triển sự thanh tịnh là chắc. Cho nên ngày đêm sử dụng dũng chí và mở sáng cái tầm tâm thức trong nội tâm ra để phân xét việc này và việc nọ, lúc đó mới biết giá trị của sự cởi mở, tha thứ và thương yêu. Nhiều bạn đã tu một thời gian xa lắm tất cả bạn đã, ngày nay tai ngộ, mình mới thấy rõ sự thanh nhẹ có phần độ được chúng sanh qua lời nói, qua hành động, nhắc nhở người trần trược thức tâm trở về với sự chân giác của chính họ. Học đạo là vay đạo thì phải trả đạo. Các bạn đang vay thì các bạn phải trả, cho nên cơ duyên sẽ đưa đến cho các bạn gặp người này người nọ. Người nào chắc vấn thắc mắc cái chuyện tu của chính bạn, và sau khi thắc mắc các bạn thì có cơ hội họ sẽ nhận được tia sáng thực hành của chính bạn, không nhiều thì ít, in sâu vào tâm hồn của họ. Họ càng phê bình các bạn, họ lại càng nhận được và họ tự mở ra để họ đi, nhưng mà không bao giờ họ hay trượt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta thấy rằng trước kia chúng ta cũng chấp như người phàm. Chúng ta cũng thấy rõ cái đám này là đám điên khùng, sao mà tu như vậy. Nhưng mà đi sâu rồi mới thấy rằng thế đó nó làm việc cần thiết. Nó lấy dao nó gọt cái cây, những cái chỗ không cần thiết nó gọt đi, và nó lưu lại những sự cần thiết để nó sử dụng cho suốt cả một cuộc đời của chính nó và ảnh hưởng những người khác. Cho nên nhiều người chưa bước vào vô vi suy đoán và bày biểu hầu như muốn phá hoại vô vi. Nhưng mà một thời gian sau, nhờ cái tâm thức phá hoại đó, ghét thì phải nhớ, ghét thì phải lo. Càng ghét càng nhớ nhiều thì càng sẽ nhận được nhiều điểm. Và một thời gian nào đúng trình độ của tâm thức sẽ bật mở ra và thực hành. Cho nên nhiều người đã cho tôi hay rằng trước kia tôi không thích ông Tám, nhưng ngày nay tôi thấy những việc làm của ông Tám rất đúng. Tôi tưởng rằng ông Tám đã ích kỷ lo cho ông Tám, không. Ông Tám đã tự gọt rửa và thực hành dũng khí trong thanh tịnh, thì con đường đó là con đường của mọi chúng sanh phải đi. Ngày hôm nay tôi biết được ông Tám và tôi thấy rằng tôi cần đi như ông Tám. Tôi cần gọt rửa sự đẫn loạn và tôi không tạo những sự mê chấp cho chính tôi nữa. Tôi mới thấy rằng tôi được thanh nhẹ, chứ không phải tôi biết ông Tám và nhờ ông Tám độ. Không, chính tôi phải độ tôi và tôi phải thực hành. Ngày hôm nay tôi cảm thấy vui, nhưng mà tôi cảm thấy có trách nhiệm nặng hơn. Trách nhiệm với ai? Trách nhiệm với tôi, trách nhiệm với quần chúng, quần chúng quảng đại, trách nhiệm với bề trên kính yêu. Cho nên do đó tôi mới có cơ hội sửa tâm sửa tâm. Hằng giờ hằng phút mắt tôi mở ra là phương tiện của trời đã ban cho tôi, Thượng Đế đã giúp cho tôi. Tôi mở mắt xem những gì, mở mắt để tôi nhìn chiều sâu của mọi sự việc. Và tôi nhắm mắt để làm gì? Để tìm sự thanh tịnh trong tôi. Đó. Mở mắt cũng làm việc, nhắm mắt cũng làm việc, đi cũng làm việc, đứng cũng làm việc. Đi tại sao làm việc gì? Coi thử sự du dương quân bình của tôi có không. Nếu mà không du dương quân bình thì tôi không bước tới một bước tới được. Mà tôi bước tới một bước thanh nhẹ và tôi nghĩ đến sự di động của cả cả không vũ trụ, tôi mới thật sự được hòa tan với cả giới. Bước một bước suy nghĩ dài sang suốt, thấy bước đi của chúng ta, hành động của chúng ta do đâu mà có. Chứ nhiều người ở thế gian sử dụng sự đi đứng hành động của họ, nhưng mà không hiểu do đâu mà. Ngày hôm nay khối vô vi đã phát giác ra do cấu trúc của siêu nhiên đã sắp đặt từ lâu cho chúng ta có cơ hội đi đến đó. Đúng phải mới thức tâm, mới bằng lòng học hỏi, mới có sự nhẫn hòa để tìm hiểu sự lợi ích cho chính mình, để giải tỏa phần trượt ô, nhưng họ mới có cơ hội thăng hoa. Cảnh sanh lão bệnh tử đều giới hạn. Khi mà ý thức được, chúng ta thấy không có bao nhiêu thì giờ để học hỏi. Cho nên nhiều bạn đã kích bạc tôi, ngày nay biết tu, thấy rằng không đủ thì giờ mà tu, nhưng mà vẫn cố gắng tu. Nếu chúng ta không làm ngay bây giờ, tương lai chúng ta không có chỗ đứng. Khi chung đúc trong sự tranh chấp vô lý và tạo trầm trực trong nội tâm, thì chừng nào chúng ta mới có cơ hội trở về với sự quân bình sẵn có ở bên trong. Vì lao bên ngoài và tạo thêm sự trói buộc, phơi bày tâm thức của chúng ta cả cả không vũ trụ, trói buộc đạo này, trói buộc đạo kia, trói buộc đạo nọ, không chịu trở về với sự thanh thoát của nội tâm. Thì bây giờ chúng ta muốn trở về với sự thanh thoát của nội tâm, ở thế gian chúng ta không tạo nghiệp nữa, không tạo sự rắc rối cho chính mình. Mà cái gì tạo sự rắc rối? Thị phi cũng là rắc rối đó bạn. Nói xấu người ta, ghen ghét người ta, buồn giận người ta, rồi gắn cho ông trời, gắn cho Thượng Đế, đó cũng là tạo tội cho chính mình. Cho nên hạnh hy sinh các bạn càng ngày càng cao, các bạn mới thấy sự sai lầm chính là chấp nhận, học hỏi, tiến hóa. Phải thực hành. Nếu không thực hành, không ai giúp bạn được. Bạn có lý luận cho mấy, bạn có thể nói ra những chân lý siêu diệu, nhưng mà trở về với chính bạn, bạn không thực hành, không có bao giờ đạt Phật. Sang tu, chúng ta mới quý người tu. Mà quý được người tu thì chúng ta sống trong một góc thanh nhẹ to lớn. Mà chúng ta ghét người tu thì chúng ta trở về với sự dao động eo hẹp. Cho nên càng ngày các bạn lại được học nhiều hơn. Mà ai là người dạy các bạn? Những người gần các bạn nhất là dạy các bạn. Vợ con các bạn đã và đang dạy các bạn. Bạn bè của các bạn đã và đang dạy các bạn. Những gì các bạn mở mắt nhìn thấy cũng đã và đang dạy các bạn. Trong lúc căn bản ngủ nghe nhắm mắt cũng đã và đang dạy. Những giấc chiêm bao quý giá cũng đã và đang thức tâm các bạn. Cho nên khôi dù gì không biết nói gì hơn là thực hành. Ngày hôm nay tôi về đến đây đã thấy các bạn biết chung sống trên tình thương huynh đệ của Thượng Đệ, con chung một nhà. Vốn không thì không còn sự tranh chấp. Khi các bạn biết tâm thức của các bạn đến đây với không, một chuyện như không, vạn sự khởi đầu mở như không rõ ràng, thì không có cái gì kêu tranh chấp. Chỉ là thập tu thập tiến là đúng. Mọi người phải giữ trật tự thương yêu và tha thứ. Đó là trật tự của cuộc sống. Đó là trật tự của cả càn khôn vũ trụ. Đó là chìa khóa để thăng hoa các nơi. Cho nên chúng ta ráng giữ thanh tịnh mới thấy rõ khả năng của chúng ta. Tu là phải trở về với sự biết trước kia chúng ta. Ngày nay chúng ta phải vun bồi thiện nghiệp. Vì trước kia chúng ta là không. Thanh sạch giáng lâm xuống thế gian, cha mẹ để cho chúng ta học bài học, sợ chúng ta. Vì quá thương yêu chúng ta, sợ chúng ta bệnh hoạn, cho ta ăn thịt, cho ta mang nghiệp sát từ lúc ra đời. Mà ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta thấy đây là nhiệm vụ. Nhiệm vụ ăn ngủ ỉa cũng là nhiệm vụ. Các bạn ý thức một giọt nước các bạn đang uống đây, chút nữa các bạn cũng phải trả lại. Không thể giữ trong sạch này được. Định luật vay trả rất rõ ràng. Thì chúng ta thấy có nhiệm vụ, mọi người đều có nhiệm vụ ở thế gian, bất cứ một góc nào cũng phải làm nhiệm vụ đó. Qua qua sanh sanh không ngừng nghỉ của cả cả không vũ trụ, chúng ta hiểu được định luật qua qua sanh sanh của cả không vũ trụ, chúng ta lại vui vẻ chấp nhận được chương trình. Chúng ta được ngâm xem cái ngộ nghĩnh tiến hóa của Phật trận. Và chúng ta được thầm xem được sự tiến hóa của tâm linh của chính ta. Rồi chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng sự văn minh ở cõi thiên liêng về trận. Ở thế gian cảnh vật chất mất phạm giới hạn, nhưng mà cũng ca tụng được hai chữ văn minh. Còn trên cõi thiên liêng văn minh thế nào? tươi đẹp thế nào, sáng suốt thế nào, giá trị thế nào. Chỉ có người thanh tịnh mới nhận xét. Cho nên nhiều bạn đã bắt đầu xuất khẩu thành thi, làm thử, viết thơ trật tự. Đó là lần lượt trở về với trật tự sẵn có của chính mình. Mới thấy ta là học viên của cả cả không vũ trụ, đã và đang ngồi vào lớp học cho đến giờ phút lâm chung của cuối cùng. Để học gì? Để học cái trong tử có sanh, trong sanh có tử. Rồi chúng ta lại học những gì? Sanh tử một lượt, tử sanh một lượt, mới kêu bằng hòa tan và thực tế. Cho nên ông trời có sức mạnh sanh tử một lượt. Còn chúng ta phải qua một thời gian mới hiểu rằng ô, người đó nó chết, sau ngày nay nó hiện về gặp tôi. Chúng ta mới thấy rằng trong tử có sanh, và trong sanh có tử thì nghe trong sự hùng hồn mạnh khỏe của một thanh niên xưng hô đủ thứ, thật sự đập là ngã bao nhiêu người, nhưng mà rốt cuộc cũng thấy ra đi. Sau những cơn kích động và phản động của thể xác thì phải từ giờ trong sanh có tử. Nhưng mà nó đòi hỏi thời gian mới chứng minh được điều này. Thượng đế không trong sanh có tử, trong tử có sanh. Nói ra những câu nói này ở thế gian không hiểu được. Cho nên một người làm về quá chất mới thấy rõ. Khi người đã đổ vật này vô cái kia thì người đã biết rằng nó vào đây và nó chuyển qua bên kia. Trong tử này có sanh, trong sự mất mát này lại có tệ tụ ở nơi kia. Sau bao nhiêu giây, sau bao nhiêu phút thì mới nhận định được chân diện của thân đề. Trong sanh có tử, trong tử có sanh. Cho nên các bạn tu, nhiều người đau khổ hết sức, ngày nay được tu rồi thấy tôi hồi sinh, tôi nhờ cái pháp này mà tôi thấy có sự sống, và tôi cần sống nhiều hơn để tôi tiến. Trong tử có sanh. Bạn thấy cuộc đời bạn bị chôn lấp bên ngoại cảnh, đau khổ vô cùng, gia can không lối thoát. Ngày nay các bạn tu rồi, các bạn thấy thấy rõ rồi. Tôi đã tiến lên rồi, tôi đã được tự cứu rồi, tôi đã hồi sinh rồi, tôi không còn bị chết nữa. Vì các bạn biết có hồn thì phải có việc, mà có sự tiến qua đời đời không ngừng nghỉ, thì việc làm của các bạn không bao giờ trì trệ nữa. Lúc đó thì các bạn muốn nắm cái luật sanh có tử, trong tử có sanh mà đi, con người không bị già nua nữa, mà tâm hồn lúc nào cũng trẻ trung. Trong được có mất, trong mất có được, luôn luôn vui vẻ. Trong tử có tan. Cho nên tôi thường thường hẹn các bạn, chúng ta sẽ tư ngộ ở nơi vinh quang tốt đẹp hơn. Ngày hôm nay huynh đệ tỉ mũi chúng ta xa cách, nhưng mà tâm hồn của chúng ta không xa cách, lúc nào cũng gần nhau trong một con đường tu, trong một con tim, trong một khối óc để tiến qua. Thì lần lượt đây các bạn gặt hái được thực chất của các bạn, thì các bạn cũng chỉ nói bao nhiêu đó và giữ lấy chân lý đó để sống trong niềm tin thanh thoát, cởi mở và nhàn hạ. Tôi không biết nói gì hơn. Tôi xin thay mặt cho tất cả các bạn đạo khắp các nơi, bên Mỹ, bên Montreal, gửi đến cho các bạn như là chúc tụng quý giá nhất và ấm êm nhất. Và chúng ta sẽ pháp đi các nơi và sưởi ấm những bạn đạo đang bước vào trong thiền tu học và muốn mong được sưởi ấm. Chính các bạn là người tu thì các bạn là những người sưởi ấm cho những người vắng mặt tại đây và những người sẽ nhìn kiến các bạn ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn ngày hôm nay và kính chúc các bạn tâm thân an lạc.